Sư Nhật 29 Thường Niên 5 A.
Vua Kiro, khí cụ của Thiên Chúa. Sách ngôn sứ Isaiah, chương 45.
Đức Chúa phán với kẻ người đã sức dầu, với vua Kiro: Ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó. Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa, vì lợi ích của tôi tớ ta là Gia-cóp và của người ta đã chọn là Israel. Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ đông sang tây thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại trừ ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác.
Tạ ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica, chương 1.
Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôthê, kính gửi hội thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em. Vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm sắc tín sâu xa.
Nộp thuế cho Caesar. Matthew chương 22.
Bấy giờ, những người Pha-ri-siêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giê-xu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Herodê đến nói với Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giê-xu biết họ có ác ý nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.
Khi thượng hội đồng điều Đức Giê-xu ra trước mặt Phi-la-tô, họ tố cáo ngài về tội sách động dân chúng nổi loạn, tội ngăn cản dân nộp thuế và tội tội xưng mình là vua. Phi-la-tô chẳng bao giờ tin vào những lời tố cáo ấy. Đối với ông, Đức Giê-xu chẳng hề phạm tội chính trị. Dù Đức Giê-xu có nói về nước của Ngài, nhưng nước ấy lại không thuộc về thế giới này. Cũng chẳng bao giờ Ngài nhận mình là vua một cách minh nhiên. Tin mừng hôm nay cho thấy Ngài không chống lại chuyện nộp thuế. Đế quốc Roma cai trị xứ Giu-đê từ năm 63 trước Công nguyên. Mọi người Do Thái trưởng thành phải nộp thuế thân cho họ. Mỗi năm nộp một đồng tiền denarius bằng một ngày lương. Có một số người Do Thái phản đối mạnh mẽ chuyện nộp thuế, vì đối với họ, nộp thuế là tôn thờ các hoàng đế Roma. Nhóm Pharisêu cũng không ưng chuyện nộp thuế, nhưng họ phản ứng nhẹ nhàng hơn chứ không dùng bạo động. Còn nhóm Hê-rô-đê vì thân với Roma nên ủng hộ chuyện này. Vậy mà hôm nay hai nhóm Pharisêu và Hê-rô-đê lại hợp lực để gài bẫy Đức Giê-xu về chuyện nộp thuế. Họ khéo léo nịnh Đức Giê-xu là người nói thẳng, nói thật, để Ngài bộc trực mà trả lời câu hỏi của họ. Có được phép nộp thuế cho Cê-sar không? Đây là câu hỏi nóng vào thời đó, và cũng là khá nham hiểm vì đưa Ngài vào thế kẹt. Nếu trả lời được phép, thì Đức Giê-xu là người chạy theo Roma. Nếu trả lời không được phép, thì Ngài là người chống đối đế quốc. Đức Giê-xu biết họ đang thử mình, nhưng Ngài thoát bẫy ra sao? Ngài xin họ đưa cho Ngài một đồng tiền để nộp thuế. Họ đem đến cho Ngài một đồng tiền denarius. Trên đó có khắc hình và danh hiệu. Khi biết đó là hình và danh hiệu của Cê-sar, hoàng đế Roma, Đức Giê-xu nói ngay một câu làm họ kinh ngạc. Của Cê-sar trả lại cho Cê-sar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Câu trả lời này đã làm Đức Giê-xu thoát khỏi cái bẫy họ giăng. Ngài không trả lời được phép hay không được phép, nhưng khi nói của Cê-sar trả lại cho Cê-sar, Ngài có vẻ không phản đối chuyện nộp thuế cho Roma và không coi đó là một tội phạm thượng. Ngài còn đi xa hơn khi nói của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Lời của Đức Giê-xu đã được đưa vào sách giáo lý Công giáo, của Cê-sar trả lại cho Cê-sar. Mọi quyền hành hợp pháp đều đến từ Thiên Chúa, nên ta phải tôn trọng, phục tùng và cộng tác. Chỉ khi quyền hành đó bị lạm dụng, đi ngược với đạo lý luân thường, ngược với lời Chúa dạy, với những đòi hỏi của lương tâm ngay thẳng, chúng ta mới phải từ chối tuân theo. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Chúng ta đang sống trong một thế giới cho phép làm nhiều điều như phá thai, ly dị, án tử hình, an tử, hôn nhân đồng tính. Nhưng chúng ta không buộc phải theo. Của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Nói cho cùng, không có gì lại không phải là của Thiên Chúa. Mọi người, dù là ai, cũng đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Mọi sự tôi có và mọi sự trên mặt đất là của Đấng tạo thành. Con người không được quyền lấy cắp của Ngài. Bổn phận của chúng ta là trả lại cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài và chỉnh lại những hình ảnh của Ngài đã bị méo mó, dập nát, là đưa mọi thụ tạo trên trái đất về với Ngài là nguồn cội. Mong mọi người đều mang hình và danh hiệu Thiên Chúa trong tim. Giữa một thế giới mây đắm bạc tiền, xin được sống nhẹ nhàng thanh thoát. Giữa một thế giới lọc lừa dối trá, xin được sống chân thật đơn sơ. Giữa một thế giới trụy lạc đam mê, xin được sống hồn nhiên thanh khiết. Giữa một thế giới thù hận dửng dưng, xin được chia sẻ yêu thương và hy vọng. Lạy Chúa Giêsu mến thương, xin dạy chúng con biết cách làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Xin giúp chúng con tìm ra những cách thức mới để người ta tin và yêu Chúa. Ước gì hơn 2 tỷ Kitô hữu giữ được vị mặn của muối và sức biến đổi của men, để chúng con làm cho thế giới này mặn mà tình người và làm cho trần gian trở thành tấm bánh thơm ngon. Chỉ mong Thiên Chúa Cha được tôn vinh qua những việc tốt đẹp chúng con làm cho những người bé nhỏ.